Kính thưa thầy, ngài ăn chay mà có party ăn party mặn, con ăn mặn để mai ăn chay bù có tội không? Có tội không? Nó có tội gì đâu, Phật không có nói gì chuyện tội lỗi hết á. Ở trên phương diện gọi là tục đế, quý vị nhớ là Phật giáo giáo lý có hai phần, một là tục đế, hai là chân đế. Tục đế tiếng Anh dịch là relative truth, chân đế tiếng Anh dịch là absolute truth. Ở trên phương diện gọi là tục đế, người ăn chay nửa ngày mình còn chấp nhận được mà, huống chi là ăn chay bù. Biết bù là đỡ rồi, có nhiều người quên luôn không trả. Cho nên ở phương diện mà gọi là tục đế là lỡ bữa nay có party có tiệc mà ăn mặn xong ngày mai ăn bù là có thiện chí tu hành. Nhìn phương diện đó là chấp nhận được. Có những người nói thôi lỡ rồi, mai 16 mà ăn cái gì quịch luôn. Bây giờ quý vị soi người quịch với người bù nào hơn. Người bù hơn thì thôi, tục đế là nhận được hết. Anh tu kiểu nào cũng được hết á, đỡ hơn anh không tu ngày nào. Ví dụ như giờ sáng đó là sáng mùng 1, mình quên coi lịch, tháng ăn chay 2 ngày rằm mùng 1 mà mình quên. Thấy mấy đứa nhỏ nó làm thức ăn mặn ăn sáng ngon quá, cái mình ăn với nó, ăn xong cái quát đi ngang cái lịch chết chặt. Bữa nay mùng 1, khi mà mình tỉnh thức lại ngay bữa đó là trở về chay liền. Mới con sáng mà con đang đây, thôi lỡ rồi ăn luôn. Thì cái này là không có thiện chí. Cho nên là thí dụ người ta thiếu nợ mình mà ta nói cho tôi thất lại tháng sau tôi có tiền tôi trả, thì vẫn còn tốt hơn là nói nghe, nói giờ tôi cũng trả làm gì tôi. Thật ra giữa buồn với mình thì thôi buồn khác không. Cho nên là đại chúng là mình tu hành đó, là mình có cái tuệ giác á, và mình biết phương tiện và đưa cánh tay tới với cái tất cả chúng sanh đó. Thể mà chúng sanh nào mà khá thì mình đi bộ, chạy bộ với họ. Ai mà bình thường thì mình đi bộ, mà người ta yếu thì mình phải dìu dắt nâng đỡ. Đã về nương tựa tăng, con đang được tăng thân soi sáng dìu dắt và nâng đỡ trên con đường tu tập. Hồi nãy không biết quý vị có đọc câu đó hồi trưa này. Bởi vì chúng ta là một cộng đồng một chúng sanh mà, thì chúng sanh có nhiều cái thành phần. Cho có những người mình chạy bộ, có những người mình đi bộ, và có những người mình phải đưa tay mình dìu dắt và nâng đỡ. Không sao hết, miễn là có thiện chí tu hành. Người đi lạc mà mình còn dắt ra được chứ huống chi là cái ăn. Ăn chay đúng ngày và bù ngày không có nói lên chuyện thành Phật gì cả. Nhưng mà cái ngày ăn chay đó để giúp cho chúng ta nuôi dưỡng lòng từ bi và nhẹ nhàng ở thân thể, để chúng ta chuyển hóa sự tu tập. Nó đóng góp một phần nhỏ trong tu hành, chứ nó không phải là toàn vẹn của sự tu hành. Chứ ăn đúng ngày, ăn thiếu ngày sao cũng được đó. Miễn có lòng ăn là được. Người mà có tuệ như vậy đó là ánh sáng của trí tuệ để gìn giữ giới luật. Đó là pháp danh, có những Phật tử pháp danh là tuệ quan giới. Mình có ánh sáng của trí tuệ rồi thì mình linh động trong sự hành trì giới luật. Như hồi trưa mới qua kể cho đại chúng nghe, thí dụ như cái căn bản giữ giới là bốn phần: khai, giá, trì, phạt. Có những lúc phải khai mở, có những lúc ngăn che, gìn giữ nếu không là phạt. Trí tuệ của người
ánh sáng trí tuệ để chúng ta tu tập giới pháp, gọi là tuệ quan giới.
Kính thầy, có một hôm con buồn đi cầu nhưng không tiện đi vào vì con đang mặc áo tràng. Vợ con nói mặc áo tràng đi vào cầu thì sẽ bị tội. Con cố gỡ nút áo tràng mãi mà không được. Là mình thấy nguy hiểm sắp xảy ra. Con cố gỡ nút áo tràng mãi mà không được, vì mỗi khi mặc áo tràng vợ con gài nút, và mỗi khi cởi áo tràng thì ra thì vợ con cũng gỡ nút giùm con. Trời ơi, mới tu mà có thị giả rồi. Mỹ quá, con đành mặc áo tràng vào cầu. Nếu không con đi ra quần thì khổ.
Ôi giời ơi.
Bây giờ là khổ thật đấy. Thưa đại chúng, là cái gì nó cũng là biểu lộ cái tâm cung kính thôi. Khi mà mình mặc cái áo tràng lên lễ Phật tụng kinh thì mình muốn đi vào trong chỗ nhà vệ sinh đó, thì mình cần ra cái áo đó để nó đừng có dính bẩn, dính dơ. Rồi mình mặc cái áo bẩn dơ đó lên lễ Phật thì nó thiếu cái tôn nghiêm thanh tịnh. Đó là bày tỏ chút lòng đối với Phật. Nhưng mà nếu như trường hợp mà chúng ta bí quá thì chúng ta phải đi vào thôi, nếu không thì khổ. Mà nếu mà đi ra quỳnh rồi thì khổ hơn được cả. Cái đó không phải là tiểu khổ mà đại khổ. Bây giờ thà nó dính một chút xíu vào cái áo còn hơn nó dính ra cả cái quỳnh. Nó vẫn bẩn ra đấy thì nó thôi thôi. Cho nên là tùng thiền nghĩa là khi mà mình cùng thì tất biến, mà biến thì tất thông. Nếu nói về thanh tịnh không phải chỉ ở cái áo đó, không phải ở cái áo đó, mà nếu mà nói dơ, xin lỗi, chẳng qua cái áo này nó chỉ là cái miếng vải che cả một cái túi dơ, còn cái thân thể này là một cái đải dơ, nói theo Ngài Hưng Vân là một cái túi da chứa toàn đồ tạp. Đấy, da đầu xuống tới da chân là một cái túi da chứa rất nhiều thứ dơ trong đó. Nước tiểu, nước dãi, nước đàm, nước mắt, máu, mủ, mồ hôi, phân đủ thứ, đây là một cái túi da hôn thúi. Nhưng mà tại vì với cái nhìn, với cái nhìn của mình á, thì mình thấy nó sạch sạch vậy, tại vì mình ngửi bên ngoài thôi, mình nhìn bên ngoài thôi, và mình lấy cái áo, cái miếng vải mình che cái thân lại. Nếu nói dơ thì dơ từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, chứ không phải ở cái áo đó. Nhưng mà ở cái mặt tương đối bày tỏ lòng cung kính của chúng ta một mức độ nào đó thì chúng ta làm. Ví dụ như mình mua trái cây, mình về thì thường thường trước khi cúng là phải lấy giấy lau sạch cái trái cây trước khi mình để lên bàn. Thật ra thì cái đó là mình bày tỏ cái lòng cung kính của mình, tối thì tối đa nhất là chùi được cái trái cây đó thôi. Chứ nhiều khi ở ngoài cái vỏ nó xanh mà ở trong nó cũng mình không hay, không biết gì hết, cũng cúng thôi. Thành nữ ra như lại chúng là những gì chúng ta đang làm chỉ là bày tỏ cái lòng cung kính của mình ở một cái mức độ tượng trưng. Chứ còn nếu mà nói thực tế mà nói thì nếu nói dơ thì cả pháp giới hư không này chỗ nào cũng dơ cả. Đâu phải ngồi đây không có virus, không có tạp dơ, ở đâu có cả. Cho nên cái trong cái trường hợp này, nếu mình ra được cái áo tràng thì mình ra, mà lỡ không được thì cũng chịu chứ biết làm sao vậy.
Bây giờ Pháp Hòa nói là quý thầy đây đi đi phi trường là lúc nào cũng mặc cái áo nâu này nè, mà không lẽ ở trong phi trường mình ra áo gửi ai? Rồi trên vỏ của mình là y nè, sách nè, kinh nè, mà mình đi vệ sinh cũng phải bưng nguyên cái hành lý của mình vô trong trong nhà cầu đó chứ sao. Thì nếu mà nói tuyệt đối mà chấp thì chắc có lẽ mình chấp không chấp nhận được cái gì cả. Là cái tay mình là mình biết bao nhiêu, gọi là nếu mà nó dơ thì tay này nó cũng dơ dữ lắm, nhưng mà dưới khuất mắt rửa sạch thì là sạch thôi. Đây cái câu này thì sẵn đây Pháp Hòa trả lời luôn, trong này có một câu hỏi nè. Câu hỏi đi dính dáng nè. Trong gia đình chỉ có con ăn chay, vậy thì con có nên có hai bộ nồi chảo không? Một bộ để nấu đồ mặn, một bộ kia để nấu đồ chay. Quý vị muốn sắm cũng được, không có sao, nếu có tiền. Có tiền muốn sắm mấy bộ cũng được, nhưng nhớ sắm luôn bộ răng. Một bộ nhai rau và một bộ nhai thịt. Nếu có hai bộ nồi thì phải có hai bộ răng. Không cần thiết phải có hai bộ nồi. Không cần thiết phải có hai bộ nồi. Rửa sạch thì vẫn nấu chay được. Vì chữ chay nghĩa là tinh khiết thôi chứ không có gì hết. Bây giờ mình vô trong nhà hàng mặn á, mình kêu một cái dĩa mì xào chay, rõ ràng ra không có thịt gì hết trơn á, nhưng mà ở trong người ta lấy cây dao cắt thịt, người ta sắc đậu hũ, người ta chiên lên, người ta xào cho mình biết không? Không chừng rồi nó sau này bữa nay đậu hũ nãy ngon ghê. Mất mắt mình thì nó chay thôi gì. Thật là chấp nhận đi ăn nhà hàng thì đừng bảo là phải 100% thanh khiết. Muốn thanh khiết thì mình ở nhà mình nấu. Nhưng mà thật sự quý vị là những người sống trong gia đình đời thường, cứ bình thường, bữa nào cái nồi đó mình nấu mặn, mà hôm nào mình nấu chay, mình rửa sạch sẽ, mình nấu chay được rồi. Không cần phải nấu hai nồi, ba nồi gì cả.